Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái đề tài chắc là rất mới, và tôi thấy tương đối khó so với sự nhận thức của tất cả các vị. Nhưng mà đây là những cái cốt lõi trong tinh thần giáo lý đạo Phật, và một trong những học thuyết này định đặt lên nền tảng của học thuyết Phật giáo rất là quan trọng về mặt nghiên cứu học thuật cũng như về mặt mà tu tập. Cho nên tôi mong mỏi rằng đạo tràng cố gắng lắng nghe và các vị ghi nhận những gì mà các vị thấy khó hiểu, để sau buổi giảng các vị thưa hỏi lại, tôi sẽ trình bày để giải đáp thêm cho các vị. Và trong nội dung của bài, tôi cũng đã giới thiệu những cái nét căn bản để đúc kết lại thành một cái bài đại cương. Các vị nhìn vào đó cũng có thể theo dõi được những cái phần căn bản của những gì chúng tôi muốn trình bày. Các vị nhìn thấy trong đề tài là thuyết vô ngã trong đạo Phật. Hồi đó giờ các vị có nghe đề tài này bao giờ chưa? Các Phật tử có đi học về học thuyết vô ngã này, các giảng sư có giảng các vị chưa? Chắc là ít người nào dám giảng lắm. Tôi thuộc về liều mạng. Tại vì chỉ không phải là các thầy không biết, mà chỉ một điều là các thầy luôn luôn sợ các Phật tử không nắm bắt được, không hiểu được vấn đề, chứ không phải là các thầy giảng sư khác là không biết đâu. Còn chúng tôi cũng nghĩ rằng điều này là một trong những điều khó, nhưng không có nghĩa là khó đến độ mà chúng ta không tiếp thu để học được. Như vậy nếu không học được những cái giáo lý cao thâm thì không lẽ chúng ta cứ chịu thấp lè tè để học những cái giáo lý bình thường ở dưới ngoài sao? Lâu lâu cũng có thay đổi chứ. Ăn chay thì cũng thay đổi món, rồi ăn mặn thì lâu lâu mà người ta ăn chay bữa người ta cũng nói rất ngon. Tức là người ta thay đổi hương vị của nó để nó có cái này cái kia nó ngon hơn. Thì tôi ở đây là thay đổi đề tài cũng với cái ý là để cho các vị học đa dạng về giáo lý của Đức Phật. Thì giờ nhìn vào đề tài chúng ta thấy là tương đối là quan trọng. Tất cả chúng ta bây giờ, tôi hỏi thật các vị, tất cả mọi người trên cuộc đời này nói chung, hay là riêng tất cả những vị Phật tử trong đạo tràng, có ai không thương mình không? Ai thương mình đâu, các vị đưa tay lên đây. Đưa tay lên coi. Sao? Còn những người không đưa tay là không thương mình phải không? Thương chút chút thôi. Thật sự tôi hỏi cái này các vị thấy kỳ đúng không? Mình thương mẹ nè, thương cha nè, thương chồng, thương con, thương bầu bạn, thương cả người yêu nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta dễ nghe hơn là ai hỏi sao thương mình. Cho nên tôi nghĩ thật sự trên cuộc đời này mọi chúng sinh đều thương mình cả. Nếu không thương mình á thì tại sao mình lo cho nó cái gì, cái ăn nè, cái mặc nè, bất cứ mọi nhu cầu nào. Mặc dù mình nói thương ai không cần biết, nhưng mà mình bệnh là mình uống thuốc, hay là mình có cái gì đó là mình dung bồi, từ cái ăn, cái mặc là quạt lạnh, cái gì quạt lạnh áp nồng, vân vân, tất cả đều cung phụng cho bản thân này. Những món gì ngon nhất, những gì êm đẹp nhất, những gì hạnh phúc nhất, tất cả chúng ta đều muốn dung bồi cho con người của chính mình. Cho nên có những lần tôi kể với các vị về cái chuyện gì, cái chuyện mà cái ông đó có 4 bà vợ, bà vợ tiền bạc, bà vợ nhu cầu vật chất, bà vợ thân xác. Mà bà vợ thân xác là bà vợ ông thương yêu nhất. Cho nên tất cả con người trong cuộc đời này, ai cũng muốn dung bồi tất cả nhu cầu nào hạnh phúc nhất cho con người mình. Và cũng chính vì thương yêu mình nhất, cho nên sao? Cho nên sao? Cái đó nó cũng làm khổ mình nhất, đúng không? Đời này các vị nhớ kỹ rằng chỉ có người mình thương mới làm khổ được mình, còn ngoài ra không ai làm khổ được mình cả. Sở dĩ con các vị làm các vị khổ là vì sao vậy? Là vì sao vậy? Là vì các vị thương nó. Sao cái thằng mít thằng xài nào ngoài góc đường đó sao ta không thương? Nhiều khi nó bệnh hoạn, nó nằm dài dài đó, mình cũng xúc động chút gì đó cho 5-3 đồng. Con mình mới hơi ấm ấm một cái thôi là bác sĩ 5-7 ông. Nhưng vậy vì á, nó thương, mình thương nó nhất, cho nên chính cái chỗ mình thương nó nhất, cho nên nó làm khổ mình nhất. Như vậy bản thân con người mình cũng vậy, người nào thương con người này nhiều thì cũng chính con người này làm cho mình khổ nhiều. Vì vậy cho nên mình lo cho con người của mình, cái ăn, cái mặc, cái này, cái kia đủ thứ, bệnh hoạn còn lo. Và lo cả đến cái gì? Cả đến cái đẹp, cái xấu. Hơi xấu xấu chút cái là đi thẩm mỹ viện. Thầy mình thương nó quá cho nên muốn dung bồi cho nó tốt. Nghe ai vỡ ốm cái về kiếm thuốc bổ uống vô. Như vậy nói chung tất cả các vị thấy rằng chính chỗ mình thương yêu bản thân con người mình, cho nên nó làm mình đau khổ nhiều. Và thật sự cái người phũ phàng nhất cũng không ai ngoài con người của mình. Mình chăm sóc cho nó đủ như vậy đó, chứ thật sự các vị thấy rằng, các vị nói nó có nghe không? Nhà tỷ các vị nó bệnh, các vị nói này thân, tao thương mày quá ha, hàng ngày tao chăm sóc cho mày đủ điều, bây giờ mày đừng có bệnh. Nó nghe các vị không? Nó bệnh thì nó bệnh chứ, mình nói. Rồi bây giờ đến nó già, nó này thân, tao muốn trẻ hoài ha, già khổ lắm, mày đừng có già. Nhưng mà nó già không? Nó cũng già. Rồi đến một ngày nào nó sẽ chết đó. Bây giờ mình nói này thân, mày đừng có chết, tao còn muốn sống, tao yêu đời lắm, vân vân. Nó sống không? Nó cũng phải chết. Như vậy mình thương nó nhất, dung bồi nó nhiều nhất, nhưng trái lại nó là người bạc bẽo nhất, phũ phàng nhất. Đó là nói để cho chúng ta dễ dàng liên hệ và thấy thật sự mình chỉ trích nó bạc bẽo phũ phàng, nhưng không ai dám chối từ nó đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn nhận một cách quan trọng là thân người là quý giá. Từ chỗ thương yêu bảo trọng cho nên con người vô cùng quý giá với cuộc đời này. Con người mình sống có bản thân nó mới có giá trị tâm linh và mọi nhu cầu khác. Nếu không có bản thân mình sống là sống nhờ cái gì? Và mình dung bồi cho ai? Tất cả những cái cuộc sống nếu không có bản thân vô cùng vô lý. Cho nên, nhưng mà không có nghĩa là vì bản thân này mà mình đem những cái mà nhiều cái phi lý để dung bồi cho nó, để tạo nên tội lỗi thì không đúng. Đức Phật đã từng nói trong kinh U Bà Tát rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Như vậy với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật rất quý trọng bản thân này chứ. Đức Phật nhìn nói rằng từng trong các kinh Đức Phật nói là không có thân thì không có cái gì để tạo ra công đức, và không có thân này thì không thể giúp cho Ngài đắc đạo được. Nhưng không có nghĩa là Ngài dung túng cho bản thân này tùy tiện theo ý của mình, muốn chạy theo dục vọng danh lợi vân vân, tạo đủ thứ nghiệp chướng. Cái điều đó không phải. Thân là một phương tiện vô cùng quý giá, bảo vệ nó với cái thiện tâm, với con đường lành. Và một cái nhìn siêu tuyệt của Đức Phật nhìn thấy rằng ngay bản thân con người, Đức Phật cho nó là một sự giả có, quý trọng thật, nhưng mà không phải bảo vệ của nó như một cái báu vật mà bất di bất dịch. Đức Phật không bao giờ có quan niệm như vậy. Đức Phật từng cho rằng xác thân mình được do duyên hợp bởi đất, nước, lửa, gió, tức là các cái thành tố của con người mình được gom lại như vậy. Và nói khác hơn nữa, con người được tập trung do năm uẩn mà thành, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho cơ thể vật chất của đất, nước, gió, lửa. Thọ, tưởng, hành, thức là chỉ cho mặt tâm linh. Cho nên bản thân của con người bao gồm hai yếu tố quan trọng, đó là thân và tâm, hay là nói là tâm lý và cơ thể vật lý. Và nói một cách chi ly hơn nữa, trong cơ thể vật lý nó bao gồm đất, nước, lửa, gió. Và khi nào chúng ta học về năm uẩn, tôi sẽ trình bày rõ hơn. Bên này chúng ta chỉ học về vô ngã. Cho nên từ trên cái con người do duyên hợp những yếu tố khác nhau để hợp lại mà thành, cho nên Đức Phật gọi cái con người đó là vô ngã, tức là nó không có một cái tự thể độc lập riêng biệt. Cho nên Đạo Phật gọi là vô ngã. Nha, vô ngã. Như vậy để trước khi hiểu được con người vô ngã này, hết hiểu được cái từ vô ngã này, thì chúng ta tìm hiểu trước là ngã là gì. Chữ ngã là mấy người qua là đọc gì là sao?
Một.
Ngã sao là một? Đọc là vò. Vò. Vò nị là tôi, anh, chị, vân vân. Như vậy tiếng Anh là chữ gì? Ai. Ai là tôi. Như vậy á, chữ ngã là nó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất. Nếu dịch ra cái nghĩa của tiếng Việt của mình thì gọi là gì? Là tôi, là ta, là tao. Nó cái tiếng giới bình dân là tao với mày. Tao là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, có nghĩa là em, là con, là tôi, là ta, vân vân. Tất cả những cái đó đều dịch từ chữ ai, hay là chữ ngã của Trung Quốc, hay là chữ ai của tiếng Anh. Như vậy tôi ở đây tôi ngoặc cho các vị là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Như vậy thì mình hiểu nôm na chữ ngã là để chỉ cho cái con người này, cái con người này, để chỉ cho một cơ thể vật lý này. Vậy thì cái đó gọi là ngã. Như vậy con người phần lớn trong cuộc đời là chấp ngã. Đức Phật nói là chấp ngã, tức là chấp là cái tôi, là cái ta, là cái tôi thật, là cái ta thật. Cho nên từ đầu tôi đã nói với các vị về mặt liên hệ đó, chính cái chỗ chữ ngã là con người chấp làm nơi nương tựa, cho nên nó trở thành những cái gì yêu quý nhất của con người mình. Phần lớn trong xã hội con người cũng vậy. Mình luôn luôn mình chạy tìm những cái nơi nương tựa. Mình nương tựa vào thân xác, mình nương tựa vào tâm linh. Mình cho thân này là ngã, mình cho những cái tư duy trong lòng của mình là ngã. Cho nên các vị biết rằng có những người rất sợ lòng mình trống vắng. Tại vì lòng mình trống vắng, mình không có nơi nương tựa, mình lúc đó không biết mình chơi vơi ở đâu. Cho nên mình tìm nơi nương tựa bằng cách là mình quấy động lại trong tâm mình để cho mình có một sự hiện hữu. Mình quấy bằng cách là mình lúc nhiều khi một mình buồn quá phải bắt tivi lên, phải bắt nhạc lên, phải làm một cái gì đó cho nó đập vào trong tâm trí của mình để mình thấy rằng mình có hiện hữu, mình có nương tựa, mình có đối tượng để bám. Còn bằng không mình thấy lòng mình trống vắng và mình sợ lắm, sợ lắm. Đó là cái mà cái thế giới bên ngoài của con người mình. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chạy tìm đối tượng, chạy tìm đối tượng. rồi chạy tìm cho chính con người của bản thân mình. Như vậy một cái mà cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta chạy tìm như vậy, trong đạo Phật gọi là chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta trở thành những người điên